Quan Thuật, chương 1368, đến đúng thời điểm, gocchuyenaudio.com, Quản Nhất Minh biết lời này là nói dối, chợt nói. Nếu ông em cổ nói như vậy, tôi đây cũng nói thẳng, cảnh sát hình sự tỉnh đội Vương Triều ông đã nghe qua chưa? Đương nhiên, nghe nói là quân chủ lực trong việc phá án và bắt giam thảm án 88 với Diệp Phàm. Nói là một cánh tay của Diệp Phàm cũng không phải là quá. Cổ Hoài cười nói, ha ha, Quản Nhất Minh cười cười, còn nói thêm. Cậu ta bây giờ là trung đoàn trưởng đội cảnh sát hình sự còn không phải chính. Quản Nhất Minh nhấn mạnh chữ chính, Cổ Hoài vừa nghe liền hiểu rõ, chẳng qua ông ta muốn tạo chút phiền phức trong lúc đồng chí Vương Triều thăng chức chính thức. Tuy nhiên, Cổ Hoài lại không có xung đột gì với Vương Triều. Không có quan hệ ghê gớm gì đó, Cổ Hoài đương nhiên không muốn bỏ công uổng phí. Tuy nhiên, Quản Nhất Minh đã nêu ra như thế. Xem ra Quản Nhất Minh có gì gút mắc với đồng chí Vương Triều. Cổ Hoài vừa nghĩ liền hiểu rõ, phỏng chừng là Vương Triều điều tra tập đoàn Dương Điền của Quản Nhất Minh. Tập đoàn Dương Điền ở mảnh đất Việt Đông này, ai chẳng biết chính là do đồng chí Quản Nhất Minh bao che. Ha ha, bí thư Quản, Vương Triều chính là người xen vào. Người ta đề cử đi lên, ông bảo tôi sao có thể không biết xấu hổ mà kéo xuống. Tuy nói ngành công an có hai phương diện quản lý, việc này là chuyện phân công nội bộ của người ta có phải là không tiện xử lý không? Hơn nữa, Trần Bố Hòa bên kia có chút không dễ làm. Thứ hai, nếu Vương Triều là sở công an tỉnh đề cử, chứng tỏ đã trưng cầu qua ý kiến của đồng chí bí thư đảng ủy công an tỉnh Dương Chí Viễn. Chức trung đoàn trưởng đội cảnh sát hình sự không phải là nhỏ. Liên quan đến vấn đề an ninh của dân chúng toàn tỉnh. Bí thư Dương cũng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Cổ Hoài kỳ thật cố tình lên giá, cố ý đem Dương Chí Viễn ra để áp chế Quản Nhất Minh. Ha ha, nghe nói đồng chí Trương Lâm Hoa từ chánh văn phòng điều sang phòng cán bộ 1. Về sau chắc hẳn một trưởng ban như ông cũng khó có thể nhúng tay vào phòng cán bộ 1. Quản Nhất Minh dĩ nhiên không phải đèn cạn lên dầu, lập tức đem Trương Lâm Hoa ra khiêu khích Cổ Hoài một chút. Đồng chí Trương Lâm Hoa làm tốt lắm đại hội thi đấu thuyền rồng, hơn nữa việc sắp xếp chuyển quân làm cũng rất xuất sắc, điều chỉnh công tác đương nhiên là bình thường. Bằng không, cấp trên mà hỏi chẳng thể nào trả lời nổi. Cổ Hoài thản nhiên nói, trong lòng suýt chút nữa nghiến răng. Liếc mắt nhìn Quản Nhất Minh một cái nói. Đương nhiên, tuy nói hệ thống công an là hai phương diện quản lý, phải bổ nhiệm một chức vụ cấp cục lớn như vậy, chắc chắn phải có sự nhất trí ý kiến giữa ban tổ chức và công an mới được. Đồng chí Vương Triều tuy nói ở thảm án 88 có chút biểu hiện xuất sắc nhưng đồng chí Vương Triều làm phó cục trưởng tới nay còn chưa đến 2 năm thời gian. Quản Nhất Minh biết Cổ Hoài đồng ý việc áp chế Vương Triều. Chợt cười nói, kỳ thật vấn đề Trương Lâm Hoa cũng không nhẹ à. Lần này tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh rất coi trọng vấn đề điều động cán bộ tạm giữ chức chi viện Tây Tạng và Tân Cương. Đến lúc đó, nếu lộ ra cái gì, đó là phải mất mũ. Không biết cấp trên có ý tứ gì? Cổ Hoài hỏi, ha ha, Quản Nhất Minh chỉ cười không đáp. Cổ Hoài hận tới mức nghiến răng. Nghe nói đối với vấn đề chi viện Tây Tạng và Tân Cương Triệu Sương Sơn còn mở cuộc họp hội ý bí thư. Quản Nhất Minh là phó bí thư, đương nhiên biết nội dung hội. gocchuyenaudio.com, nghỉ, Cổ Hoài vẫn chưa biết, đương nhiên muốn nghe được một chút điều gì đó. Hiệu suất làm việc Cổ Hoài rất cao, ngay ngày hôm sau liền mở cuộc họp các bộ và ủy ban trung ương. Đầu tiên là thảo luận vài vấn đề bố trí chức vị cấp phó giám đốc sở. Cũng là không gây ra sóng gió gì, Diệp Phàm cũng theo dòng lớn, không phát biểu ý kiến. Kỳ thật việc này cấp trên đã sớm định đoạt xong. Ban tổ chức cán bộ chỉ lướt qua để tô điểm thêm thôi. Những ủy viên của các bộ và ủy ban trung ương ngồi ở đây không phải là đồ ngốc, toàn bộ đều hiểu. Đơn giản, chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là giơ tay thôi. Hội nghị trung ương nghỉ ngơi 15 phút, mọi người một lần nữa trở lại phòng họp. Đồng chí Nhất Hưng, phòng cán bộ 2 có chuyện gì anh trực tiếp nói cho mọi người, tiếp theo chính là bàn về việc phân công công việc quản lý phòng cán bộ 2. Cổ Hoài liếc mắt nhìn phó trưởng ban Lôi Nhất Hưng phân công quản lý phòng cán bộ 2 một cái, thản nhiên nói. Lôi Nhất Hưng vốn được phân công quản lý phòng cán bộ 1 và 2, phòng cán bộ 1 bị Cổ Hoài cứng rắn tách ra. Trong lòng đương nhiên nổi khùng, vốn cho rằng Diệp Phàm sẽ làm hỏng đại hội thi đấu thuyền rồng và chuyện bố trí chuyển quân, có lẽ phòng cán bộ 1 còn có thể trở về thay mình. Ừ, không ngờ hai sự kiện này, người ta không theo lẽ thường ra bài. Đều giải quyết xong hết. Và, giải quyết được tương đối tốt đẹp, đại hội thi đấu thuyền rồng được lão Phượng Bắc Kinh tán thành, mà bố trí chuyển quân được bí thư tỉnh ủy Triệu Sương Sơn khen ngợi. Mà đồ hay sinh sự tướng quân Trần Tiến Bình không ngờ không gây rối gì còn được bố trí vị trí cấp giám đốc sở rất tốt. Tề ngay cả lãnh đạo quân khu Việt Châu có tỏ vẻ cảm ơn đồng chí Diệp Phàm để tâm đến việc bố trí chuyển quân. Điều này khiến nguyện vọng của đồng chí Lôi Nhất Hưng thất bại, trong lòng đương nhiên hận nghiến răng. Lần này chủ yếu là muốn mời các vị ủy viên bàn về việc bổ nhiệm vài người quan trọng cấp cục cùng cán bộ cấp phó giám đốc sở. Lôi Nhất Hưng vừa nói như vậy, lỗ tai Diệp Phàm liền dựng lên. Bởi vì vấn đề chuyển chính thức của Vương Triều sẽ nằm trong tay Lôi Nhất Hưng. Phòng cán bộ 2 làm gì? Phụ trách khảo sát cơ quan tỉnh ủy, cơ quan chính phủ, đoàn thể quần chúng cùng lãnh đạo các đơn vị liên quan, lãnh đạo cán bộ, đề xuất điều chỉnh trang bị bộ máy, bổ nhiệm chức vụ cán bộ và đề nghị miễn nhiệm, gánh vác việc bổ nhiệm thành viên bộ máy lãnh đạo cấp tỉnh và báo cáo cụ thể công việc miễn nhiệm, tham dự công tác tuyển cử nhiệm kỳ mới của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh, mặt trận tổ quốc tỉnh, ủy ban kỷ luật tỉnh, phụ trách xét duyệt bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự cấp cục phó cơ quan cấp tỉnh, hiệp trợ trung ương và các bộ môn liên quan cơ quan nhà nước quản lý hai phương diện cấp sở, tiến hành khảo sát thành viên bộ máy lãnh đạo đơn vị cục và đề xuất điều chỉnh. Lúc trước vài chức phó giám đốc sở lãnh đạo tỉnh ủy sớm đã định rồi. Các bộ và ủy ban trung ương sẽ chỉ đi ngang qua sân khấu giả vờ giả vịt thôi. Trong lòng mọi người đều biết rõ, cũng chẳng đề xuất cái gì mới. Cuối cùng, Lôi Nhất Hưng liếc mắt quét toàn hội trường một cái, nói. Chính là chiếc ghi trống trung đoàn trưởng cảnh sát hình sự công an tỉnh. Trước kia vẫn là đồng chí Vương Triều điều từ Ngư Đồng tới giữ quyền trung đoàn trưởng cảnh sát hình sự. Đồng chí, góc chuyện audio.com, Vương Triều do Bộ Công an đưa xuống thành phố Ngư Đồng, ở Ngư Đồng thời gian 1 năm. Lúc ấy là chức vụ cấp phó cục, sau đó giám đốc sở Trần Bố Hòa yêu cầu điều Vương Triều tới sở công an tỉnh. Cho nên, hiện tại giữ quyền trung đoàn trưởng cảnh sát hình sự. Mà Đảng ủy Công an và Sở Công an tỉnh đề cử đồng chí Vương Triều là người được chọn làm trung đoàn trưởng phụ trách cảnh sát hình sự. Chỉ có điều là đơn tuyển, không có 2 người hay 3 người tuyển. Mọi người bàn luận đi, về vấn đề chức trung đoàn trưởng cảnh sát hình sự Sở Công tỉnh. Cổ Hoài liếc mắt qua mọi người một cái, thản nhiên nói. Đúng lúc này thư ký Cổ Hoài là Trần Hoa lặng lẽ vào. Đến bên Cổ Hoài nói vài câu vào trong tai, vừa lúc bí thư quản tới rồi, chúng ta đi nghênh đón. Cổ Hoài chặn tay cười nói, không lâu quản Nhất Minh chắp tay điềm tĩnh đi lên. Cười nói, không thể tưởng tượng được các cậu đang mở hội nghị các bộ và ủy ban trung ương, tôi sẽ không làm phiền. Hôm nay chỉ tiện thể xuống dưới một chút, có việc nhỏ cần phải giao phó. Sao có thể nói như vậy bí thư quản, ngài là lãnh đạo trực tiếp của ban tổ chức cán bộ chúng tôi. Vừa đúng lúc toàn thể ủy viên chúng tôi cũng muốn nghe chỉ thị của ngài. Lúc này, phó trưởng ban Phượng Quốc Hưng cười nói. Bí thư quản, ông không phải có việc muốn giải thích cứ nói đi. Cổ Hoài gật gật đầu, tôi đây mà từ chối thì bất kính, ngồi một bên nghe vậy, ha ha. Quản Nhất Minh cười nói, tuy nhiên, quả thực bị Cổ Hoài mời tới bàn lãnh đạo ngồi rồi. Phượng Quốc Hưng và Cổ Hoài đều dịch vị trí sang bên, quản Nhất Minh cũng oai phong ngồi xuống. Cùng ngồi các vị lãnh đạo để dự thính, vừa rồi nói đến đâu, Cổ Hoài cố ý liếc mắt nhìn mọi người một cái hỏi. Trưởng ban, ngài vừa nói đến chức trung đoàn trưởng cảnh sát hình sự công an tỉnh. Lúc này, phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy kiêm giám đốc nhân sự sở TT ỉnh, đứng thứ tư trong ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, đồng chí Vệ Điền Dung mở miệng nói. Diệp Phàm trong lòng rùng mình, liếc mắt nhìn lão Vệ Điền Dung một cái, nghĩ phó trưởng ban Vệ này, chắc hẳn chính là một trong những đồng minh của Cổ Hoài. Đúng đúng đúng, người tuổi tác lớn còn có chút hồ đồ. Cổ Hoài cười ha hả, mọi người bàn luận đi. Sau khi nói xong nhìn đồng chí phó trưởng ban đứng thứ 3 Triệu Thụ Đường. Bởi vì các bộ và ủy ban trung ương nghị sự cũng phát biểu căn cứ theo xếp hạng trong nội bộ đảng. Như Diệp Phàm tuy muốn là đầu tàu gương mẫu tạo sức mạnh cho Vương Triều, nhưng lại xếp hạng thấp nhất trong đảng, chỉ có thể chờ các đồng chí khác nói xong hắn mới có thể lên tiếng. Nguồn, bình thường như hắn, ủy viên xếp hạng thấp nhất lên tiếng phân lượng cũng không nặng lắm. Diệp Phàm lên tiếng xong thì Phượng Quốc Hưng, trưởng ban thường vụ đứng thứ 2 mới có thể lên tiếng, cuối cùng đến lượt Cổ Hoài lên tiếng tổng kết. Đương nhiên, có cả một vòng lên tiếng trước sau rõ ràng. Nếu khá loạn, ý kiến mọi người không thể thống nhất, vậy sẽ triển khai biện luận. Lúc này, ánh mắt trưởng ban chính là trong chóng đo chiều gió, tình huống như vậy thường rất ít xuất hiện. Kỳ thật một chức vụ cấp cục trưởng với ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy không là cái gì. Thông thường mà nói Lôi Nhất Hưng có thể giải quyết được rồi. Nếu Lôi Nhất Hưng có đề nghị gì mới, bình thường đều thông qua trong cuộc họp các bộ và ủy ban chung. Góc chuyện audio.com, đương nhiên, nếu là chức vị cấp giám đốc sở thì lại khác, nhưng Lôi Nhất Hưng cố ý đưa ra tài liệu liên quan tới Vương Triều, mà cũng không phát biểu ý kiến gì. Cái này làm cho mọi người cần bàn luận nhiều hơn nữa. Lôi Nhất Hưng rõ ràng là không vừa ý Vương Triều, hoặc là, lão già này muốn tọa sơn xem hổ đấu. Ban tổ chức cán bộ đều biết rằng Vương Triều từng là cánh tay của Diệp Phàm. Cho nên, bàn luận chuyện Vương Triều có vẻ gì đó quái dị. Đồng chí Vương Triều gần đây rất nổi tiếng, đặc biệt thảm án 88 trong chỉ thị của Thủ tướng cũng là một trong những ứng cử viên được ca ngợi. Người đứng thứ ba Triệu Thụ Đường cùng họ với Triệu Sương Sơn hoặc là có quan hệ gì đó. Mở miệng liền khen ngợi Vương Triều. Gần đây, Triệu Sương Sơn đối với Diệp Phàm càng thêm tín nhiệm. Cũng khiến cho Triệu Thụ Đường có cách nghĩ gì đó. Trước kia chỉ là xem chừng, hiện tại thái độ càng cởi mở thêm một chút. Đã biết Vương Triều là người của Diệp Phàm. Hơn nữa, Vương Triều lại điều tra tập đoàn Dương Điền quản phi cháu quản Nhất Minh. Đương nhiên, đồng chí Triệu Thụ Đường phải thêm một chút lừa. Quả nhiên, Triệu Thụ Đường vừa nói xong, lông mi quản Nhất Minh khẽ giật, tuy nhiên, cũng không mở miệng, mà vẻ mặt cổ hoài vẫn bình tĩnh ngồi, giống một pho tượng bùn Bồ Tát trong miếu, hơn nữa vẻ mặt còn lộ vẻ thản nhiên mỉm cười. Đương nhiên, quản Nhất Minh đột nhiên tới, cũng khiến các ủy viên các bộ và ủy ban trung ương suy nghĩ rất nhiều. Hình như có mùi gì đó, đồng chí quản Nhất Minh đến chẳng lẽ để xử lý chuyện Vương Triều, không thể không khiến người ta phải suy nghĩ. Cách chương.